cũng được. Nó hãy cần cụ thể. Và có khi hôm nay thầy nói về cái sự linh hoạt, cái quy chiếu, thầy con cảm thấy rất là xúc động và cảm kích. Tại vì bản thân con tin nguyên của những tôn giáo khác, tin nguyên của những đạo trạng thái, tự nhiên là chú giáo. Khi con đọc cái quyển sách của những thầy đạo đó, thì con cảm giác mình đang xa lìa Phật pháp. Tại vì cái này không, con là tục tử, con nguyên sở những một nhỏ rồi. Ở trong tâm tâm con biết mình tục tử. Nhưng mà tại vì bạn bè là môi trường xung quanh con, có tình về một trạng thái, có tình về một trạng thái. Tôn giáo, tại hành động của nghiên cứu cái cách suy nghĩ của người ta làm sao để từ cho phù hợp cuộc sống hàng ngày. Thế nên lúc đầu cảm thấy cái con cũng có thể có mình nhắc có chưa được mình nghe cái gì đó tội lỗi, nhưng mà khi mà nghe thầy dạy cái ý đó trong câu hỏi đầu tiên thì con cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, con cảm thấy là tự tin hơn. Tại vì con không dám tự nói là mình đang làm cái gì đó giống như phật con, nhưng mà con hiểu được rằng mình đang đi theo đúng một đường, không có bị đi lệch lạc lối. Và khi thế này, khi thầy nói vậy là được cái nhà con cũng được, và cũng cố gắng thực hiện được là 4.000 tháng, cũng cố gắng thực hiện được những phóng sinh, cũng và thân nhà kinh pháp cũng tụng chú, nhưng mà con chưa thực hiện được hai chương trình mà con biết là mình phóng sinh một chuyện của mình không hai chương trình, thì cái chuyện phóng sinh của mình nó giống như là đã rút giả thì mình thấy mình cuốn số của mình, nhưng mình đang lại biến một con trong tháng đó. Như vậy thì nếu mà mình ví dụ ra chợ thì ví dụ như trong cái chuyện cái tầm vĩ mô của con có học ở cái tầm vĩ mô cả một cái thế giới, cái tầm của con thôi, mấy cái như con nếu mà ra chợ khiến cái sinh vật nào mà chết rồi thì mình ăn ấy, thì như vậy có thể là giảm đi cái tội của mình.
Hai câu hỏi rất là thú vị. Đối với câu hỏi thứ hai đó thì xin tất cả chúng ta hãy thử suy nghĩ cái tình huống có thật. Trưa hôm nay trên đường đến đây đó thì tài xế chở chúng tôi đã tình cờ ghé vào một cái quán ăn, chủ yếu để dừng chân cho chúng tôi nghỉ giải lao thôi. Thì vào cái quán ăn đó nó rất là to, có lẽ ai cũng biết đó, thấy có thờ Phật rất nhiều, rồi có cái bảng biểu ngữ chào mừng Phật Đản Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đi xung quanh thì thấy các nhân viên đó bắt đầu xá chào lễ bái. Xem ra rất là thân thành, và thấy trên cái chiếc áo sau lưng của họ thì cũng có cái biểu ngữ chào mừng Phật Đản Liên Hợp Quốc. Đi tới đi lui thì chủ nhân của tiệm này mới ra mời chúng tôi và tất cả các thành viên trong đoàn vào bàn để ngồi. Thì cái tiệm đó là tiệm phân mặt ở Cái Bè. Chị cho chúng tôi biết đó là chị ăn chay trường mà chị bán đồ mặn. Và chị nói lần đầu tiên con nghe thầy tới đây thầy khen là trong cái quán mặn mà để Phật nhiều, chứ còn phần lớn người ta tới ta phê bình nói cái bài dân mặn này đạo đức giả, bán đồ mặn thì cứ bán đi mà lấy ông Phật ra là mình không làm cái gì. Chứ tôi mới giải thích như thế này, ta thử đặt ra một cái giả thuyết các quán đồ mặn bán đồ mặn và chủ nhân ăn đồ mặn mà không có thờ Phật, và cái quán bán đồ mặn ăn đồ mặn chủ nhân là thích đồ mặn mà có thờ Phật thì cái nào tốt hơn? Dĩ nhiên có thờ Phật tốt hơn, không ạ? Ít ra khi người ta ăn mặn và ta nhìn thấy Phật thì ta vẫn nhớ tới một cách gián tiếp rằng Phật là dạy không nên giết các loài động vật, cho nên ăn mà hạt giống nó tác động vào một cách vô thức, thì đến lúc nào đó thì ta thấy cái này ngại quá không ăn nữa. Nó như là một sự răn nhắc chứ không ạ? Điều thứ hai, trong lúc chúng ta bán đồ mặn mà ta vẫn phát nguyện ăn chay, cũng giống như là ta đang ăn mặn mà phóng sinh, thì cái đó nó chẳng những nó không có mâu thuẫn lẫn nhau mà nó còn là một cái sự hỗ trợ tác động rất là có ý nghĩa. Để đến một lúc nào đó khi duyên nó thuận lợi hơn, nhận thức chúng ta chín chắn hơn và các thói quen chúng ta đã được chuyển hóa nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta xoay qua trở thành là cái người không còn bán đồ mặn nữa, và ta trở thành cái người không còn ăn đồ mặn nữa, thì cái hạt giống phóng sanh trong giai đoạn chúng ta ăn mặn đó, nó chính là một viên kim cương. Hình ảnh Đức Phật, giáo pháp Đức Phật, là việc chúng ta ăn chay trong lúc chúng ta bán đồ mặn đó, nó cũng chính là một giống rất là quý để chúng ta không còn làm điều đó nữa trong tương lai. Sáng hôm nay vì thời gian ngắn quá, vì muốn xuống đây đó, cho nên chúng tôi chỉ trao đổi ngắn với chủ nhân của quán đó thôi, rằng là mặc dù biết ở trên cái bảng có đề là tại đây có bán đồ chay phục vụ rất là nhiều món, quý hòa thượng, sư bà, thượng tọa, đại đức có đến thì đều ghé ngang tiệm và được cúng dường đồ chay. Chúng tôi đề nghị là dành riêng một cái khu đó biệt lập để làm cái quán công chay. Thì cho biết rằng là chị mới mua được cái lô đất đối diện và chuẩn bị cắt lên cái quán đồ chay sang trọng. Người ai thích ăn chay thì mời qua bên đó, thì cái không gian nó sẽ ấm cúng hơn. Là một chủ nhân vừa bán đồ mặn vừa bán đồ chay thì hẳn rằng là việc bán đồ chay không phải là đạo đức giả, việc thờ Phật hẳn rằng không phải là đạo đức giả, mà nó là một cái phương tiện rất là tốt để cho người ta giảm bớt đi. Khi mà biểu tượng đó là biểu tượng của tình thương thì sự việc tôn thờ biểu tượng tình thương thông qua Đức Phật sẽ làm cho những người ăn mặn sẽ dần dần ý thức và giác ngộ ra được rằng là cái nghiệp sát như thế cần phải được chữa hóa, không chống thì chạy, để trước nhất là có lợi cho chúng ta và sau đó là không gây những cái nghiệp tiêu cực khác. Cái này về hôm thì có một Phật tử hỏi chúng tôi rằng là họ thích ăn cá và khi phóng sanh thì họ thích mua cá để phóng sinh, thì như vậy nó có mâu thuẫn không? Thích ăn con vật đó rồi cũng thích phóng sanh con vật đó. Chúng tôi hỏi tiếp lý do tại sao thích phóng sanh cá mà thích phóng sanh các con khác, thì Phật tử này trả lời rất là con lành: thầy ơi, bởi vì 10.000 đồng mua được vài chục con cá, 10.000 đồng mua được chỉ có 2 con chim mà. Như vậy là phóng sanh như thế là nhiều, đơn vị sự sống sẽ được tự do trên cõi trời xanh, xin lỗi, tự do ở trên thế giới nước một chút, như vậy là phước sẽ được gia tăng và cái việc ăn mặn này sẽ được vì thế mà được giảm đi. Hai cái này không mâu thuẫn nhau, hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Khi chúng ta đang làm một việc tốt và đồng thời chúng ta đang làm một việc đối lập với cái đã, với tư cách là một người Phật tử đó, cái này nó sẽ tác động trong nhận thức. Giống như trước nhất chúng ta đặt ra một cái đối nghi vấn rằng việc làm như thế có nên hay không, rồi dần dà chúng ta sẽ tự tạo ra cho mình một nhận thức như là một câu trả lời rằng là khi mình phóng sanh được con vật đó thì ta cũng không nên ăn con vật đó, thì cái ý nghĩa phóng sanh nó sẽ đạt được trọn vẹn hơn. Ở đây nó không phải là một đạo đức giả, ở nhất nó như là một sự hỗ trợ. Ví dụ người nào ghiền cái món động vật nào đó, mình ghiền như là món ruột chẳng hạn, như là não của con khỉ, nhiều ông đại gia thích ăn não sống đấy mà, vào những cái nhà hàng to lớn bắt một con khỉ là chói lại, lấy con dao dạt thật mà bén cho nó lăn éo éo lên, rồi lấy cái muỗng múc vào ăn cái ngon lành và nghĩ rằng ăn như thế là trị được bệnh kinh phong, thì lúc đó chúng tôi xin đề nghị là những người đó hãy nên phóng sanh khỉ. Cái động tác phóng sanh các con khỉ và thấy nó hạnh phúc khi trở về rừng xanh đó, nó làm cho chúng ta tác động và liên tưởng đến cái hành động con khỉ, nó dãy rồi nó đau, nó la, nó hét rồi cuối cùng nó chết một cách đau đớn. Hai cái này nó trái ngược nhau ghê gớm lắm, và tự động người đó sẽ rút ra được những bài học cho chính mình là không nên làm như thế nữa. Cái sự tương tác như thế rất là có ý nghĩa về phương diện nhận thức luận. Đạo đức học bắt đầu bằng nhận thức sáng suốt, và cái sáng suốt đó nó luôn luôn có những cái sự so sánh tương phản. Nếu như chúng ta không so sánh thì chúng ta khó cảm nhận được lắm. Cho nên so sánh là một trong những phương tiện để dẫn đến tri thức. Dĩ nhiên có những so sánh sai và cũng có những so sánh đúng. Vấn đề là chọn phương pháp để có được so sánh đúng thì chúng ta có thể tiến bộ ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với câu hỏi thứ nhất thì đạo Phật có thể nói là khác hoàn toàn với các tôn giáo ở chỗ đó. Nếu các tôn giáo khác thì có một câu tuyên bố gần như giống nhau rằng ta là con đường, ta đây là thượng đế vốn được xem là đấng sáng thế tạo dựng sanh ra muôn loài muôn vật, ta là sự thống, ta là ánh sáng, ta là hạnh phúc, ta là ban phước, ta là tất cả. Thì đạo Phật ngược lại đó, Đức Phật nói một câu rất linh đốn: ta là người chỉ đường. Đức Phật không phải là con đường, con đường tự nhiên chân lý, chân lý là muôn đời, có Đức Phật không có Đức Phật, quá khứ hiện tại tương lai, chân lý là một quy luật, nó vẫn muôn đời là thế thôi. Cho nên Đức Phật không phải là chân lý, Đức Phật cũng không phải là tác giả của chân lý, mà Đức Phật là người khám phá ra chân lý, tức là đi đúng quy luật, sống đúng quy luật, hành đúng quy luật, và trở thành bậc đại giác ngộ. Trong đó các tôn giáo khác thì thường cho rằng họ là hệ quy chiếu chân lý, danh môn chánh phái. Các tôn giáo khác là bàn môn tà đạo, và để cho quần chúng giữ với tôn giáo của họ thì họ có những cái giáo dục đe dọa bằng cách là phát nguyện hay là thề, thề cai rằng nếu từ đây về sau tôi từ bỏ tôn giáo mà tôi đang theo thì tôi sẽ bị ví dụ như là chu di tam tộc, là chết không toàn thân, Chúa sẽ không có phù hộ, vân vân. Thì những cái lời mà quyền độc cai như thế làm cho họ sợ và không dám bỏ. Đạo Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta như thế. Rồi dở sau này quý vị đi theo Đạo Phật 40 năm, 50 năm, 60 năm và nghĩ chơi Đức Phật ra, quý vị không có một cái tội nào hết trơn. Quý vị có thể nói là Phật ơi, con không thích chơi với Phật nữa, con xin bỏ ngài. Thì Phật cũng cười hoan hỷ thôi. Và rất là tiếc cho chúng ta vì chúng ta đã đánh mất một cơ hội rất lớn để hưởng thức được các cái gì tâm linh mà ngài gọi là cúng dường không đốt vàng cho mình, ta không lấy đồng xu nào hết. Do đó là Phật tử, quý vị được khích lệ tìm hiểu, nghiên cứu, so sánh, đối chiếu các tôn giáo khác. Và chúng tôi cam đoan quý vị rằng là khi quý vị càng tìm hiểu các tôn giáo khác nhiều chừng nào, quý vị sẽ hiểu được Đạo Phật sâu sắc hơn. Ở trong binh pháp đó, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong tôn giáo học, và nhất là từ quan điểm của Đạo Phật, biết Đạo Phật và biết các tôn giáo khác thì ta sẽ sống Đạo Phật một cách sâu sắc hơn, không phải là còn niềm tin mê tín nữa. Để có được điều đó, chúng tôi kính đề nghị là quý vị ngoài các nghi thức đọc tụng mà vốn ảnh hưởng chữ Hán rất là nặng nề trong các ngôi chùa hiện nay tại Việt Nam, quý vị lên các trang web như là quảngdức.com ở bên Úc, hay là thư viện hoa sen.org ở Hoa Kỳ, hoặc là cái trang đạophậtngaynay.com của chúng tôi, thì quý vị sẽ có được khoảng 400 tác phẩm Phật học dưới các góc độ khác nhau. Mấy ngàn bài nghiên cứu được phân chia thành các chủ đề tương đứng với các ngành khoa học hiện đại, để quý vị có thể đi vào trong Đạo Phật một cách rất là có chiều sâu. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là các khoa học gia, các nhà tư tưởng lớn, các nhà xã hội học, các nhà đạo đức học, các triết học hiện đại đã quý mến và kính Đạo Phật như thế nào, trong khi người ta đã không có được cái lòng tôn trọng tương tự đối với tôn giáo gốc của họ và các tôn giáo khác. Thì càng so sánh dưới một hình thức rộng mở, tự do, khoáng đạt như thế thì chúng ta sẽ trở thành một Phật tử có chiều sâu hơn. Cho nên quý vị cứ tiếp tục tìm và quý vị sẽ tìm được những giá trị rất là sâu sắc và ý nghĩa. Xin đi câu hỏi khác. Đó là một câu hỏi